Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23, câu 33 và từ câu 39 đến câu 43. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá, cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Ni cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Quả thật, ta bảo ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm sự chết và tưởng nhớ những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Đó là một phần trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Các thánh đang hưởng phúc vinh quang, những linh hồn đang được thanh luyện và những người đang trên đường lữ hành đức tin là chính chúng ta. Tuy chúng ta không biết chính xác tình trạng hiện tại của những người thân yêu đã ra đi, nhưng chúng ta có niềm hy vọng lớn lao là họ sẽ được cứu rỗi, nhưng có thể họ đang phải trải qua một sự thanh luyện nào đó. Tình trạng thanh luyện là một phần của thiên đàng, đó là chiều kích lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Các linh hồn đang thanh luyện đã được chấp nhận vào thiên đàng. Nơi thanh luyện, các linh hồn có cơ hội được thanh tẩy và biến đổi. Tội lỗi có hai khía cạnh, tội và hình phạt tạm. Khi chúng ta nhận được ơn tha thứ tội lỗi, thì tội lỗi của chúng ta đã được xóa sạch. Nhưng có một nhu cầu sửa chữa những thiệt hại mà tội lỗi của chúng ta đã gây ra. Vì vậy, chúng ta phải được thanh luyện như một hình phạt nhất định vì tội lỗi của chúng ta, vì sự thánh thiện của Thiên Chúa đã bị xúc phạm bởi ý chí tự do của chúng ta. Nếu khi chết mà chúng ta chưa sửa chữa cho đủ những hậu quả do tội lỗi của chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một cơ hội khác để sửa chữa. đó là sự thanh luyện mà chúng ta quen gọi là luyện ngục. Tuy Kinh Thánh không đề cập trực tiếp đến tình trạng thanh luyện, nhưng một cách nào đó cũng nói về vấn đề này. Sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 nói về một điều tốt là dâng lễ đền tội cho những người lính đã chết trận, bởi vì niềm tin người chết sẽ sống lại. Đó là lý do khiến ông Ma-ca-bê đến dâng lễ đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đây là một việc đạo đức rất tốt lành và cao quý. Nếu người quá cố đã được vinh quang, họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu họ bị phạt trầm luân, thì sự giúp đỡ của chúng ta sẽ không có ích gì cho họ. Vì thế, phải có một cái gì đó cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa và tình bác ái của chúng ta. Đó là tình trạng thanh luyện của những người đã qua đời. Nơi đó, các linh hồn đau khổ sẽ được thuyên giảm nhờ lời cầu bầu của các thánh trên trời và nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu dưới đất. Vì thế, cầu nguyện cho người đã khuất là một việc làm bác ái và hiếu thảo cao cả, đồng thời có tính bắt buộc đối với mỗi Kitô hữu, những người tự bản chất luôn có lòng bác ái và nhân hậu của Chúa Kitô. Hôm nay là ngày rất đặc biệt để chúng ta nhắc lại tình trạng thanh luyện và ân sủng thanh luyện. Chúng ta cũng nhớ lại bổn phận phải giúp đỡ những người đang được thanh luyện bằng cách hy sinh, chay tịnh, bố thí, xưng tội, nhất là tham dự thánh lễ và rước lễ để cầu nguyện cho họ. Chúng ta được mời gọi kính mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Chúng ta cần nhớ đến những người thân yêu đã khuất, nhất là hy sinh và cầu nguyện cho họ trong ngày đặc biệt hôm nay, để giúp họ sớm về thiên đàng và có một chỗ ở muôn đời trong nhà Chúa Cha. Hôm nay cũng là một dịp thích hợp để chúng ta suy gẫm về cái chết của chính mình. Chúng ta không sống mãi ở trần gian. Sự sống lại trong vinh quang thiên quốc của mỗi người sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Trong Tin Mừng Gioan, Thánh Tô-ma hỏi Chúa Giêsu: "Làm sao chúng con biết được đường?" Thánh Tô-ma muốn có một bản đồ chi tiết, nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu còn lớn hơn bất kỳ bản đồ nào. Ngài nói với Tô-ma: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." Chúng ta có thể không cần biết tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta cần phải biết Chúa Giêsu, vì Ngài là đường dẫn chúng ta đến vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, khi suy gẫm về mầu nhiệm sự chết, một câu hỏi tối quan trọng chất vấn chúng con: chúng con đã chuẩn bị gì cho thời điểm không thể tránh khỏi đó? Xin cho chúng con biết chuẩn bị bằng những việc lành phúc đức bao nhiêu khi có thể. Nó tựa như chúng con đang tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, hay như những tấm hộ chiếu đưa chúng con vào vương quốc vĩnh cửu. Mặc dù chúng con chưa trở nên hoàn thiện như Cha trên trời, nhưng xin cho chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng rằng luôn có chỗ ở cho chúng con trên thiên quốc. Amen.
Tâm tư an vui hay ngậm ngùi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Những cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này. Theo thông cáo của Phòng Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng, các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 11 này sẽ diễn ra như sau. Vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 11, là ngày toàn thể giáo hội tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nghĩa trang Laurentino của Roma, nơi những thai nhi chết khi chưa chào đời được chôn cất. Chuyến viếng thăm này sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Bên trong nghĩa trang Laurentino có một khu vườn gọi là Vườn Thiên Thần, được khánh thành cách đây 6 năm. Và dành riêng cho việc mai táng những thai nhi chết khi chưa chào đời. Vườn Thiên Thần có diện tích khoảng 600 mét vuông. Nơi đây có đặt hai bức tượng Thiên Thần rất lớn bằng đá cẩm thạch. Ngày hôm sau, thứ Bảy, mùng 3 tháng 11, lúc 11 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, thánh lễ truyền thống, cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm qua. Cũng tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày Chủ nhật 18 tháng 11 vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngày người nghèo trên thế giới. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội nghị thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào trưa ngày 29 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị thường niên do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Ủy ban chủ tọa, với sự hiện diện của 41 linh mục, trưởng phó ban gia đình các giáo phận và một số giáo dân trong Ủy ban Mục vụ Gia đình. Trong ngày đầu tiên sau phần cầu nguyện khai mạc, hội nghị chào đón Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng kiêm quản lý văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngay sau đó, Đức Cha Louis tuyên bố lý do và trình bày nội dung chính của hội nghị. Mở đầu cho hai ngày hội nghị, Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ đã trình bày về việc phân định trong tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha Augustino phân tích cặn kẽ những nét chính trong tông huấn để mọi người có thể hiểu cặn kẽ điều mà Đức Thánh Cha muốn truyền dạy. Sau đó, Đức Cha Louis đã thông tin đôi nét về hội nghị thường niên lần 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài cũng phân tích thư chung của Hội đồng Giám mục để tham dự viên hiểu sâu hơn. Phần tiếp theo cũng quan trọng đối với hội nghị. Hai cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng và Giuse Nguyễn Quang Tuyến trình bày về chuyến đi tham dự Đại hội Gia đình Thế giới 2018 ở Dublin, Ireland. Những thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ và cảm nhận thực tế của hai cha sẽ giúp tham dự viên có cái nhìn toàn cảnh về một biến cố quan trọng trong giáo hội trong năm qua. Buổi sáng ngày làm việc thứ hai, hội nghị cùng bàn về lược đổ hướng dẫn mục vụ hôn nhân gia đình. Các linh mục và giáo dân phân tích cặn kẽ bản phác thảo lược đổ, đồng thời trình bày những khía cạnh sáng chói cũng như những mặt còn phủ bóng tối trong đời sống gia đình hiện nay. Các tham dự viên đưa ra các kinh nghiệm thực tế về mục vụ gia đình ở các giáo phận, nêu lên những khó khăn, đặt vấn đề thiết thực về đời sống hôn nhân gia đình để Ủy ban Mục vụ Gia đình có hướng dẫn thích hợp. Đức Cha Louis nhấn mạnh, bản lược đồ sẽ theo phương pháp xem xét làm. Ngài cũng đề cập đến công cuộc giáo dục, không chỉ là giáo dục con cái trong gia đình mà còn cần giáo lý cho gia đình. Sau các ý kiến sôi nổi và tích cực của quý cha và anh chị em giáo dân, hy vọng Ủy ban Mục vụ Gia đình có cơ sở tham chiếu để đưa ra bản lược đồ hướng dẫn đời sống hôn nhân gia đình, đáp ứng các nhu cầu của gia đình trong giáo hội tại Việt Nam. Hội nghị kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức cha Louis chủ tế cùng với gần 40 cha đồng tế tại nguyện đường văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Louis và các tham dự viên chia tay nhau trong niềm hy vọng sớm có bản lược đồ hoàn chỉnh hướng dẫn cho dân Chúa tại Việt Nam trong đời sống hôn nhân gia đình. Tin Roma. Tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục 2018 về giới trẻ đã được thông qua. Theo tin từ Vatican News, vào chiều thứ Bảy 27 tháng 10 vừa qua, tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục Thường lệ lần thứ 15 gồm 3 phần, 12 chương, 167 đoạn và dài 60 trang đã được chấp thuận tại Đại sảnh Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Da Hô Sa cho hay, bản văn đã được tiếp nhận với một tràng vỗ tay. Đó là kết quả của tinh thần đồng đội thực sự về phía các nghị phụ Thượng Hội đồng, cũng như với các người tham gia khác và đặc biệt là các người trẻ. Do đó, tài liệu tập hợp 364 sửa đổi hay tu chính. Đức Hồng Y cho hay, hầu hết trong số này chính xác và mang tính xây dựng. Hơn nữa, toàn bộ tài liệu được thông qua với 2/3 đa số phiếu thuận cần thiết. Nguồn cảm hứng cho tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng về giới trẻ là tình tiết nói về các môn đệ trên đường về Emmaus được Thánh sử Luca thuật lại. Nó đã được đọc trong Đại sảnh Thượng Hội đồng bởi Tổng tường trình viên Đức Hồng Y Sergio da Hosa, các thư ký đặc biệt, cha Giacomo Costa và cha Rossano Sala, cùng với Đức Giám mục Bruno Forte, một thành viên của Ủy ban soạn thảo bản văn. Nó bổ sung cho các tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng và được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, người đi với họ. Phần đầu của tài liệu xem xét các khía cạnh cụ thể của đời sống người trẻ. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của trường học và giáo xứ. Nó thừa nhận sự cần thiết của việc người giáo dân phải được đào tạo để đồng hành với người trẻ, đặc biệt bởi vì rất nhiều linh mục và giám mục quá bận rộn. Tài liệu ghi nhận vai trò không thể thay thế của các cơ sở giáo dục công giáo. Thách thức mà tài liệu bàn tới là sự cần thiết phải suy nghĩ lại vai trò của giáo xứ về sứ mệnh ơn gọi của nó, bởi vì nó thường không hữu hiệu và không được năng động lắm, nhất là trong lĩnh vực giáo lý. Thực tại người trẻ về di dân, lạm dụng, văn hóa vứt bỏ cũng nằm trong phần 1. Về lạm dụng, tài liệu Thượng Hội đồng kêu gọi phải có sự cam kết vững chắc trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, không để cho sự lạm dụng như thế được lặp lại, bắt đầu với việc lựa chọn và đào tạo các người được trao phó các vai trò lãnh đạo và giáo dục. Thế giới nghệ thuật, âm nhạc và thể thao cũng được thảo luận về việc sử dụng chúng như là các tài nguyên mục vụ. Phần 2. Mắt họ mở ra. Tài liệu Thượng Hội đồng gọi người trẻ là một trong những nơi chốn thần học, trong đó Chúa tự làm cho người hiện diện. Nhờ họ, tài liệu nói, giáo hội có thể tự đổi mới mình, rũ bỏ sự nặng nề và chậm chạp của mình. Nó cho hay sứ mệnh là một la bàn chắc chắn cho tuổi trẻ vì nó là sự tự hiến mang lại hạnh phúc đích thực và lâu dài. Nối kết chặt chẽ với khái niệm sứ mệnh là ơn gọi. Mỗi ơn gọi khép rửa là một lời kêu gọi sống thánh thiện. Hai khía cạnh khác được đề cập trong phần 2 có thể trợ giúp trong việc phát triển sứ mệnh và ơn gọi của người trẻ là đồng hành và biện phần. Và phần thứ ba, họ lên đường không chậm trễ. Hình tượng về giáo hội trẻ được các nghị phụ Thượng Hội đồng trình bày là Maria Magdalena, nhân chứng đầu tiên của phục sinh. Các nghị phụ Thượng Hội đồng khẳng định rằng, mọi người trẻ, kể cả những người có tầm nhìn khác nhau về cuộc sống, đều ở trong trái tim của Thiên Chúa. Cùng đi với nhau là năng động tính có tính Thượng Hội đồng được các nghị phụ đem ra ánh sáng trong phần 3. Họ mời các hội đồng giám mục khắp thế giới tiếp tục diễn trình biện phân với mục đích khai triển được các giải pháp mục vụ chuyên biệt. định nghĩa được cung cấp về tính thượng hội đồng là một phong cách đối với sứ mệnh, một phong cách biết khuyến khích chúng ta chuyển từ tôi sang chúng ta và xem xét sự đa dạng các khuôn mặt, các nhạy cảm, các nguồn gốc và văn hóa. Một yêu cầu được lặp đi lặp lại tại đại sảnh là việc thành lập sách chỉ dẫn thừa các bộ tuổi trẻ về nguyên tắc ơn gọi ở bình diện quốc gia, có thể giúp các nhà lãnh đạo giáo phận và giáo xứ có đủ điều kiện để được huấn luyện và hành động với và cho người trẻ, giúp vượt qua một sự phân mảnh trong việc chăm sóc mục vụ của giáo hội. Tài liệu thượng hội đồng nhắc nhở các gia đình và cộng đồng Kitô giáo về tầm quan trọng của việc đồng hành với người trẻ để khám phá hồng phúc tính dục của họ. Các giám mục nhìn nhận sự khó khăn của giáo hội trong việc truyền đạt vẻ đẹp của viễn kiến Kitô giáo về tính dục trong bối cảnh văn hóa hiện tại. Tài liệu nói rằng, việc cấp bách là tìm ra những cách thích hợp hơn, có thể được diễn dịch một cách cụ thể thành sự khai triển ra các nẻo đường đào tạo đổi mới. Cuối cùng, tài liệu mang các chủ đề khác nhau được bàn thảo tại Thượng Hội đồng vào một lực đẩy ơn gọi duy nhất, đó là lời kêu gọi nền thánh. Các khác nhau về ơn gọi đều hội tụ vào lời kêu gọi nên thánh duy nhất và phổ quát. Qua sự thánh thiện của rất nhiều người trẻ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giữa thời bách hại để mãi trung thành với tin mừng, giáo hội có thể đổi mới sự hăng hái thiêng liêng và sức sống tông đồ của mình. Tin giáo hội tại Philippines. Thánh Kinh là sách được người Philippines đọc nhiều nhất. Một cuộc khảo sát các độc giả mới đây do Ủy ban Phát triển Sách Quốc gia của Chính phủ Philippines thực hiện cho thấy 72% những người được khảo sát nói rằng Kinh Thánh là cuốn sách được đọc nhiều nhất của họ trong năm vừa qua. Một cuộc khảo sát tương tự cũng đã được cơ quan này thực hiện vào năm 2012 và cho kết quả là 58% những người trả lời tuyên bố rằng sách Thánh Kinh là sách họ đọc nhiều nhất. Sách Thánh Kinh cũng là sách được người dân ở mọi lứa tuổi chọn đọc nhiều nhất. Giám mục Tin Lành Noel Pantoja, Chủ tịch Hội Tin Thánh Philippines nói rằng, điều này cho thấy người Philippines khao khát biết Thiên Chúa và muốn cho toàn quốc gia và khắp thế giới biết đến Thiên Chúa. Đức cha Pantoja cũng nói rằng, cuộc khảo sát cho thấy rằng người Philippines là một dân tộc kính sợ Thiên Chúa, cho dù họ gặp phải những khó khăn thử thách. Về phần đức cha Arturo Basquez, giám mục giáo phận Công giáo Sosogon, nguyên là chủ tịch Hội Tông đồ Thánh Kinh của Hội đồng Giám mục Philippines, cảm thấy rằng tin tức này rất có ích, đặc biệt đối với ngài. Đức cha giải thích, bởi vì sứ vụ đặc biệt của tôi trong giáo hội là cổ võ người dân của chúng tôi học hỏi Thánh Kinh. Điều này có nghĩa là những nỗ lực chung của tất cả những người tham gia vào sứ vụ học hỏi và dạy Thánh Kinh đã sinh hoa trái. Đức cha cũng cho biết thêm rằng Hội Kinh Thánh Philippines thường có chiến dịch bán những cuốn sách Thánh Kinh bằng các ngôn ngữ khác nhau với giá $1. Đức cha Bastet ước lượng rằng trong 10 năm qua đã có khoảng 10 triệu bản Thánh Kinh được phân phát cho các gia đình Philippines. Rồi đức cha chia sẻ thêm rằng, nếu các gia đình có trung bình 5 thành viên thì 50 triệu người Philippines có cơ hội đọc, cầu nguyện và chia sẻ về Thánh Kinh. Thánh Kinh thực sự là sách được đọc nhiều nhất ở nước này. Nhờ quyền năng của lời Chúa, người dân Philippines có thể được biến đổi thành một dân tộc Kitô giáo thật sự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. nhìn nhận, giải thích, chọn lựa. Như chúng ta đã thấy, đối với giáo hội, khả thể biện phân đặt căn bản trên sách tín của đức tin. Thánh thần Thiên Chúa làm việc tận thẳm sâu bên trong chúng ta, trong trái tim, Thánh Kinh nói thế, trong lương tâm, truyền thống thần học nói thế. Của mọi người, bất kể họ có minh nhiên tuyên xưng đức tin Kitô giáo hay không, qua các cảm quan và mong ước của họ, do các biến cố của cuộc sống gợi lên và có liên hệ với các ý nghĩ, hình ảnh và dự án. Ba bước của biện phân mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ ra trong niềm vui tin mừng số 51 được lặp lại bởi tài liệu chuẩn bị, phát xuất từ việc chú ý đến các động lực bên trong này, nhìn nhận, giải thích, chọn lựa. Nhìn nhận có nghĩa là đặt tên cho số lượng lớn các cảm xúc, ước muốn và cảm quan có trong mọi người chúng ta. Chúng đóng một vai trò nền tảng và chúng ta không nên che giấu hoặc làm nản chí chúng. Đức Giáo Hoàng đề cập đến điều này. Cởi mở mọi thứ là điều quan trọng, các cảm quan không nên giả tạo hoặc ngụy trang. Các ý nghĩ xuất hiện nên được đưa vào biện phân. Cuộc hành trình biện phân ơn gọi đòi phải chú ý nhiều tới các điều xuất hiện trong các trải nghiệm khác nhau, gia đình, học tập, việc làm, tình bạn, các liên hệ lãng mạn, việc thiện nguyện và các cam kết khác. Mà ngày nay, người ta rất thường có qua các nẻo đường không thẳng thừng, không luôn thẳng tiến, những hành trình nhất thiết thăng trầm với các thành công và thất bại. Ở đâu người trẻ mới cảm thấy như là đang ở nhà mình? Ở đâu anh ta hoặc chị ta mới cảm thấy một sở thích mãnh liệt hơn? Tuy nhiên, điều này không đủ vì kinh nghiệm sống khá mơ hồ, và người ta có thể mang lại cho nó nhiều lối giải thích khác nhau. Nguồn gốc của ham muốn này là gì? Nó có thực sự dẫn người ta tới niềm vui yêu thương hay không? Trên cơ sở lối giải thích này, các lựa chọn có thể được đưa ra không những đơn thuần là kết quả của các thúc ép nội tâm hoặc áp lực xã hội, mà còn là một thao tác thực sự của tự do và trách nhiệm. Là một hành vi của tự do con người, tự biện phân cũng có nguy cơ sai lầm. Như tài liệu chuẩn bị đã cho thấy, trái tim con người vì sự yếu đuối và tội lỗi của nó thường bị phân chia vì nó bị thu hút bởi những cảm quan khác nhau và thậm chí trái ngược nhau. Do đó, điều không thể miễn trước đối với những người biện phân là phải tiếp tục đào tạo cảm giới, trí hiểu và phong cách của họ. Đối với những người chấp nhận và đốt cảm hứng từ nó, sự khôn ngoan Kitô giáo cung cấp nhiều công cụ có giá trị như lời Chúa, các giáo huấn của giáo hội và đồng hành thiêng liêng. Tất cả đều là các trợ cụ để tương tác với chuẩn mực sống động là Chúa Giê-xu, để tiến tới chỗ biết người một cách thân mật để mới có được trái tim của người. Do đó, một hành trình biện phân đích thật đòi phải có một thái độ lắng nghe và cầu nguyện, sự hiền lành đối với vị thầy của chúng ta và sự sẵn lòng đưa ra các quyết định khó khăn. Đây cũng là điều mà những người trẻ tuổi tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã thảo luận. Dành thời gian trong im lặng, nội suy và cầu nguyện, cũng như đọc sách thánh và thâm hậu hóa, việc tự biết mình là những cơ hội rất ít người trẻ tập tành. Cần một dẫn nhập tốt hơn vào các lĩnh vực này. Tham gia với các nhóm, phong trào lấy đức tin làm căn bản và các cộng đồng có cùng một tâm thức, cũng có thể giúp người trẻ trong việc biện phân của họ. Một bước căn bản theo hướng này là thực hành điều truyền thống vốn gọi là xét mình, một cuộc kiểm tra thực sự nhằm mục đích làm cho mọi người nhận biết cái dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa và giúp họ nhận ra tiếng nói của người trong các điều thực tiễn của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị thực hành này cho mọi Kitô hữu, và thậm chí hơn thế, cho những người trẻ đang cố gắng tìm đường đi của họ. Trong cuộc đối thoại với Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, tôi xin mọi Kitô hữu đừng bỏ qua việc xét mình thành thực hàng ngày. Bên trong cuộc đối thoại với Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Điều mà một thánh bộ tòa thánh mong muốn cho người trẻ thực sự có thể xảy ra. Việc đào tạo cảm giới của họ, một việc giúp họ nối kết nhiều hơn với sự tốt lành và sự thật, hơn là các tiện nghi và sở thích của họ. Vai trò của lương tâm chúng ta. Lương tâm đóng một vai trò trung tâm trong việc biện phân. Như một thánh bộ tòa thánh đã nhắc nhở chúng ta, nếu cần có việc đào tạo, nó chỉ có thể xảy ra như một nền giáo dục để có tự do và lương tâm. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh đến việc lương tâm của chúng ta cần được dung hợp tốt hơn và triết lý hành động giáo hội như thế nào, thì các câu trả lời của các hội đồng giám mục cho thấy trong thực tế lương tâm thường không được lưu ý đủ. Vai trò của nó không bị giới hạn vào việc nhìn nhận các sai lầm hay tội lỗi của chúng ta, xem xét các giới hạn bản thân của chúng ta và các giới hạn trong hoàn cảnh của chúng ta, chưa kể đến mọi khó khăn trong việc tìm đường đi. Lương tâm của chúng ta sẽ giúp chúng ta thấy mình có thể hiến tặng những quả phúc nào, đem đến những đóng góp nào, cả khi không hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn như lý tưởng của chúng ta đòi hỏi. Như Công đồng Vaticano II đã chỉ ra, lương tâm của chúng ta là cốt lõi và cung thánh mầu nhiệm nhất của một con người, ở đó họ ở một mình với Thiên Chúa, đấng mà tiếng nói của người vang vọng trong thẳm sâu linh hồn họ. Khởi đi từ quan điểm đức tin này, xem ra điều rõ ràng là, việc thực hành lương tâm của chúng ta là một giá trị nhân học phổ quát. Nó thách thức mọi người nam nữ, không phải chỉ các tín hữu mà thôi, và mọi người đều phải đáp ứng nó. Nhờ trải nghiệm họ được yêu thương như những hữu thể độc đáo trong mạng lưới quan hệ xã hội nằm bên dưới cuộc sống của họ, mọi người ai nấy đều khám phá và tiếp nhận lời kêu gọi yêu thương, và điều này thách thức lương tâm của họ như một mệnh lệnh tự thiết lập thành một quy phạm. Sự nâng cao lương tâm của chúng ta này bắt nguồn từ việc chiêm niệm chính modus operandi, cách hành động của Chúa. Chính trong lương tâm của người, Chúa Giê-xu đã đưa ra các quyết định của người trong một cuộc đối thoại thân mật với Chúa Cha, kể cả các quyết định khó khăn nhất, như quyết định trong vườn Gethsemane. Người chính là quy phạm đích thật của mọi hành động Kitô giáo và ơn gọi đặc thù. Đối diện với thực tế, người trẻ cảm nghiệm được các giới hạn trong quyền tự do của họ, và do đó trong việc họ biện phân. Nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả năng của người trẻ trong việc biện phân ơn gọi của họ, chẳng hạn như giáo hội, các dị biệt văn hóa, các đòi hỏi của việc làm, thế giới kỹ thuật số, các kỳ vọng của gia đình, sức khỏe tâm thần và trạng thái tâm trí, tiếng ồn, áp lực của người đồng trang lứa, khung cảnh chính trị, xã hội, kỹ thuật. Những thực tại cụ thể này, một thực tại trước hết là một hồng phúc và là một cái gì khác đi qua chúng ta, với những ràng buộc được nó áp đặt chỉ là một phương tiện, nhờ đó chúng ta tìm được sự xác nhận điều chúng ta đã dự cảm trong trái tim mình. Nguyên tắc nói rằng thực tại cao hơn ý tưởng cũng có giá trị trong việc biện phân. Về mặt thần học, mọi thèm muốn, kể cả thèm muốn siêu phàm nhất, cũng đều được mời gọi nhập thân vào một chọn lựa cụ thể và gắn bó. Nhất thiết có giới hạn, một chọn lựa mở cửa dẫn đến một loại khổ tu, mà không có nó, sẽ không có đường tiến tới sự thánh thiện và viên mãn của cuộc sống. Dẫn thân vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể là một điều kích thích, nhất là khi các hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phần nào phải đình hoãn hoặc kìm hãm đà tiến bộ trong các mục tiêu của chúng ta. Đây là trải nghiệm người trẻ đang trải qua ở nhiều quốc gia ngày nay, hoặc do thiếu các cơ may thực sự giúp họ sử dụng tốt các kỹ năng của họ, hoặc phải mất nhiều thời gian, đôi khi rất dài, họ mới bắt đầu thành công trong đời sống chuyên nghiệp. Những tình huống này có thể mang lại nhiều hiệu quả khi chúng buộc các cá nhân phải trải qua một giai đoạn vỡ mộng lành mạnh, và họ nhận ra rằng không có thành đạt chuyên nghiệp nào hay mục tiêu hiện sinh nào có thể làm dịu cơn khát sống, sự viên mãn và tính vĩnh cửu mà họ luôn mang trong lòng họ. Điều này tạo ra lực đẩy khiến chúng ta dấn thân vào một cuộc tìm kiếm sâu sắc hơn tính chân thực và ơn gọi. Một trong những vấn đề của thời chúng ta là các hoàn cảnh thường dẫn đến việc trì hoãn giai đoạn này, đặt nó vào thời điểm người ta đã có nhiều quyết định có tính ràng buộc, thí dụ thuộc phạm vi xúc cảm, hoặc đã xác định lối sống của họ và thực hiện nhiều cam kết, bao gồm cả cam kết tài chính mà họ khó có thể làm ngơ. Chương 4. Nghệ thuật đồng hành. Toàn bộ truyền thống tâm linh nhấn mạnh đến tầm quan trọng căn bản của việc đồng hành, đặc biệt trong diễn trình biện phân ơn gọi. Người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng bày tỏ nhu cầu này nhiều lần, nhấn mạnh đặc biệt đến tầm quan trọng của chứng từ và nhân đạo của người đồng hành với họ. Nhiều hội đồng giám mục cũng đã nhấn mạnh việc giới trẻ đang yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo hội sẵn lòng cung cấp việc phục vụ này như thế nào và làm nổi bật việc các nhà lãnh đạo khó khăn ra sao trong việc bảo đảm điều này. Có thể nói đồng hành nhiều cách. Mọi người trẻ, không trừ ai, đều có quyền được hướng dẫn trong hành trình cuộc sống. Đồng hành ơn gọi là một diễn trình có khả năng giải phóng tự do, cũng như khả năng để hiến tặng và hòa nhập các chiều kích khác nhau của cuộc sống bên trong một chân trời ý nghĩa. Vì lý do này, một cuộc đồng hành đích thật sẽ cố gắng trình bày ơn gọi không phải như một số phận tiền định, một trách vụ phải thi hành, một kịch bản đã viết sẵn, phải được chấp nhận bằng cách tìm ra cách để thực thi nó một cách hữu hiệu. Thiên Chúa coi trọng sự tự do mà người đã ban cho con người, và đáp trả lời kêu gọi của người là một sự cam kết đòi hỏi việc làm, trí tưởng tượng, sự táo bạo và sẵn lòng thực hiện sự tiến bộ bằng cả lối thử, sai thì làm lại. Các câu trả lời mà chúng ta nhận được cho thấy một số hội đồng giám mục xem xét việc đồng hành bằng các hạn từ rộng rãi, bao gồm cả các cuộc hội họp không thường xuyên, lời cố vấn tốt, các buổi đối thoại về các chủ đề khác nhau. Đối với các hội đồng khác, đó là một điều gì đó chuyên biệt hơn và nằm trong phạm vi của luyện thi Kitô giáo. Những người đồng hành với giới trẻ có thể là đàn ông và đàn bà, tu sĩ và giáo dân, các cặp vợ chồng. Cộng đồng cũng đóng một vai trò quyết định. Do đó, việc đồng hành với người trẻ của giáo hội mang nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp khác nhau, đan xen nhiều chiều kích khác nhau và sử dụng các phương tiện đa dạng tùy thuộc vào bối cảnh nơi nó diễn ra và mức độ tham gia vào giáo hội và vào đức tin của những người được đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về sự nết na và về sự cần thiết phải giáo dục đức hạnh cho các thế hệ tương lai. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều răn thứ 10, về sự tham lam, ham hố của cải của người khác một cách bất chính. Nếu như điều răn thứ 9 nói về lòng ham muốn nhục dục, thì điều răn thứ 10 bổ túc cho điều răn thứ 9. Đó là cấm tham lam của cải của người khác. Quả vậy, lòng tham lam là nguồn gốc của trộm cướp, gian lận mà điều răn thứ 7 đã cấm. Tham lam cũng như tà dâm bắt nguồn từ việc sùng bái ngẫu tượng mà ba điều răn đầu đã cấm. Điều răn thứ 10 nhắm vào ý hướng trong lòng con người, nói cách khác là trong trái tim con người. Sách Xuất Hành ghi lại điều răn thứ 10 rằng, ngươi không được ham muốn bất cứ vật gì của người ta. Sách Đệ Nhị Luật cũng bổ túc thêm rằng, ngươi không được ước ao, nhà cửa, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Sau này Đức Giê-xu đã tái khẳng định sự nguy hiểm của lòng ham mê của cải trong sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu rằng, của cải của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Nhìn từ hoàn cảnh thực tế, chúng ta thấy, khi đói thì người ta thèm ăn, khi khát thì muốn được uống, khi lạnh người ta mong được sưởi ấm. Cũng vậy, khi nghèo túng người ta khao khát được giàu có, được sở hữu tài sản. Những ham muốn này tự chúng là tốt. Tuy nhiên, người ta thường không giữ được mức độ hợp lý, nên đã trở nên quá tham lam. Vậy điều răn thứ 10 dạy điều gì? Điều răn này không cấm chúng ta ước ao có được của cải giống như người khác, bằng những phương thế chính đáng. Điều răn này chỉ cấm ham muốn và ước ao chiếm hữu của cải cách thái quá và vô độ. Điều răn này cũng cấm ước muốn làm điều bất công, vi phạm và làm hại tài sản người khác. Có những người làm nghề buôn bán, mong hàng hóa khan hiếm và đắt đỏ, để độc quyền, để mua rẻ, bán đắt. Đó chính là những kẻ muốn người khác gặp hoạn nạn để thừa cơ thu tích lợi nhuận. Nó cũng giống như những thầy thuốc mong muốn cho người ta gặp bệnh nặng hoặc bệnh nan y để dễ dàng kiếm tiền. Khi lề luật dạy, chớ tham của người, điều đó có nghĩa là đừng ham muốn những gì không thuộc về mình. Dân gian vẫn nói, lòng tham thì không có đáy. Sách Giảng Viên nói rằng, người thích tiền bạc, có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ. Điều răn thứ 10 cũng dạy chúng ta không được ganh tị, vì tham lam và ganh tị có thể đưa tới những việc làm tệ hại nhất. Sách Thánh ghi lại, tội nguyên thủy xuất phát từ sự ganh tị, vì ganh tị mà tội lỗi và sự chết đã xâm nhập vào trần gian. Ganh tị là một trong 7 mối tội đầu. Người ganh tị buồn phiền khi thấy kẻ khác có của cải hơn mình và ước ao chiếm đoạt. Vì vậy, nếu vì ganh tị mà muốn cho người khác gặp hoạn nạn thì mắc tội trọng. Thánh Augustino coi ganh tị là tội quỷ quái nhất. Thánh Gregorio cả cũng nói, ganh tị sinh ra thù ghét, nói xấu, vu khống, vui khi thấy kẻ khác gặp hoạn nạn, buồn khi thấy kẻ khác được may lành. Kẻ ganh tị thường dẫn đến buồn bực và có những hành vi thiếu bác ái. Chính vì ganh tị thường xuất phát từ kiêu ngạo, nên để tránh ganh tị, người tín hữu phải tập sống khiêm nhường. Thánh Gioan Kim Khẩu nói, hãy vui mừng khi thấy người khác thành công, lúc đó Thiên Chúa sẽ được tôn vinh nơi anh em. Mọi người sẽ nói rằng, Thiên Chúa được ca ngợi vì tôi tớ của người đã thắng được tính ganh tị, khi biết vui mừng thấy người khác thành công. Vậy thì, thay vì ước muốn trái lẽ, chúng ta hãy ước muốn những điều hợp ý Chúa Thánh Thần. Quả thật, Thiên Chúa ban lề luật và ân sủng để giúp con người thoát khỏi tính tham lam và ganh tị. Khi dạy con người ước ao sự toàn thiện, biết ước muốn những điều hợp ý Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa luôn nhắc nhở con người đề phòng sự quyến rũ của dục vọng. Đức Giê-xu dạy các môn đệ phải yêu mến người trên tất cả mọi sự, đồng thời phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì người và vì Tin Mừng. Việc điều khiển tâm trí, hành động đúng đắn trong việc sử dụng của cải trần gian, cũng như không để lòng quyến luyến sự giàu sang thái quá, nghịch với tinh thần Tin Mừng, đó chính là tinh thần nghèo khó. Trong Tin Mừng, Đức Giê-xu đã nói, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Các mối phúc dạy chúng ta phải biết sống thế nào để được hạnh phúc, để được ân sủng và được bình an. Chúng ta đã từng nghe thấy những người giàu có, nổi tiếng trên thế giới, để lại toàn bộ tài sản mình cho những tổ chức từ thiện, những công trình nghiên cứu phục vụ nhân loại. Đó thật là những người đáng trân trọng. Tại sao vậy? Họ là những người đã vượt qua được cơn đam mê tiền bạc, giải thoát khỏi mọi lưu luyến đối với của cải trần thế. Đối với họ, tiền của không trực tiếp đem lại hạnh phúc đích thật cho con người. Nó chỉ là phương tiện giúp con người phục vụ lẫn nhau và để thăng tiến nhân loại. Họ đã làm điều đó. Khi ao ước hạnh phúc đích thật, con người để lòng mình hướng về nguồn hạnh phúc vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Truyền thống vẫn dùng hạn từ được chiêm ngắm Thiên Chúa để diễn tả niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Gregorio Thành Nice nói, chúng ta được Thiên Chúa hứa cho chiêm ngắm tôn nha Ngài, đó là hạnh phúc lớn nhất. Theo Thánh Kinh, thấy cũng đồng nghĩa với được. Vì vậy, ai thấy Thiên Chúa thì cũng được hưởng mọi phúc lộc nơi Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có vinh quang và hạnh phúc đích thật. Nơi đó không ai được khen ngợi vì lầm lẫn hay vì nịnh bợ. Cũng vậy, vinh dự đích thực sẽ không bao giờ bị trao lầm cho người bất xứng, và kẻ có công sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nói cách khác, không kẻ bất xứng nào có thể bước vào nơi dành cho những người xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ 10 điều răn. Điều răn thứ 10 mời gọi chúng ta trở về với tấm lòng, với trái tim của mình để tìm kiếm điều thiện hảo nhất, thay vì quá tham lam, quyến luyến với của cải vật chất ở trần gian này. Khi con người nhất lòng tìm kiếm Thiên Chúa với một tâm hồn cao thượng, tất cả những điều luật khác đều dễ dàng được thực hiện. Nói cách khác, với phần này, chúng ta tóm kết được mục đích cuối cùng của đời sống Kitô giáo là được chiếm hữu Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc mọi sự thiện hảo, tốt lành, vĩnh cửu. Chính vì Ngài là chân, thiện, mỹ mà chúng ta sẵn sàng thi hành tất cả những điều luật trước, hầu có thể thấy và chiếm hữu được Ngài. Từ bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về phần thứ tư trong bộ sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, đó là phần nói về kinh nguyện Kitô giáo, tức là việc cầu nguyện trong đời sống Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Mọi ơn gọi Kitô hữu như ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời thánh hiến là một cuộc hôn nhân. Ơn gọi ban đầu của chúng ta là hướng đến tình yêu trọn vẹn và trung tín của vợ chồng. Chính Chúa Giê-xu đã mặc khải và trao ban tình yêu này cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với các tín hữu hiện diện trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 31 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong đó, Ngài hoàn thành bài giáo lý về điều răn thứ 6, chớ ngoại tình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài theo thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn hoàn thành bài giáo lý về giới răn thứ 6, chớ ngoại tình, của 10 điều răn. Tình yêu trung thành của Đức Kitô là ánh sáng để sống nét đẹp tình cảm của con người. Thực vậy, chiều kích tình cảm của chúng ta là một lời mời gọi đến với tình yêu, thể hiện trong sự trung thành, trong việc đón nhận và trong lòng thương xót. Điều này rất quan trọng, nhưng thể hiện tình yêu như thế nào? Trong sự trung thành, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót. Tuy nhiên, không được quên rằng, điều răn này đề cập rõ ràng đến sự trung thành trong hôn nhân, và do đó, cần phải suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa hôn nhân của điều răn này. Đoạn Kinh Thánh này là một cuộc cách mạng, bởi vì vào thời đó nói rằng người chồng phải yêu vợ như Đức Kitô yêu Hội Thánh, thực sự là một cuộc cách mạng. Có lẽ vào thời điểm đó, điều mang tính cách mạng nhất đó là nói về hôn nhân. Chúng ta có thể tự hỏi, điều răn về sự trung thành này dành cho ai? Chỉ dành cho vợ chồng thôi sao? Trong thực tế, điều răn này dành cho tất cả, là một lời của Thiên Chúa gửi đến mọi người nam và người nữ. Chúng ta nhớ rằng, con đường trưởng thành của con người là chính quá trình của tình yêu, đi từ việc đón nhận sự chăm sóc đến khả năng trao ban sự chăm sóc, từ việc đón nhận sự sống đến việc trao ban sự sống. Trở thành những người nam và người nữ trưởng thành, nghĩa là đạt đến khả năng làm vợ, làm chồng và khả năng làm cha, làm mẹ, thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, như khả năng đón nhận gánh nặng của người khác và yêu thương họ một cách rõ ràng, không mơ hồ. Như thế, đây là một thái độ toàn thể của người biết đảm nhận thực tế và biết tham gia vào một mối tương quan sâu sắc với người khác. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy ai là người ngoại tình, dâm dục, bất trung? Đó là người chưa trưởng thành, người luôn quy hướng về mình và giải thích các hoàn cảnh dựa trên chính sự thỏa mãn và sung túc của chính mình. Bởi vậy, để kết hôn, chỉ cử hành hôn nhân thôi thì chưa đủ. Cần phải thực hiện một hành trình đi từ tôi đến cái chúng ta. Khi chúng ta đạt đến điều không tập trung vào chính mình, thì mọi hành vi đều là hôn nhân. Chúng ta làm việc, chúng ta nói chuyện, chúng ta quyết định, chúng ta gặp gỡ người khác với thái độ đón tiếp và trao ban. Và Đức Thánh Cha kết luận, trong nghĩa này, mỗi ơn gọi Kitô giáo là một cuộc hôn nhân. Chức linh mục là một hôn nhân, bởi vì trong Chúa Kitô, linh mục được kêu gọi phục vụ cộng đoàn với tất cả tình thương, sự chăm sóc, khôn ngoan cụ thể mà Thiên Chúa đã trao ban. Giáo hội không mong mỏi vai trò, chức vị của các linh mục, nhưng mong ước những con người mà Chúa Thánh Thần chạm đến tâm hồn với một tình yêu vô điều kiện cho hôn thê của Đức Kitô. Trong chức tư tế, linh mục yêu thương dân Chúa với tất cả tình cha, sự dịu dàng và sức mạnh của một vị hôn phu và của một người cha. Cũng vậy, trong Đức Kitô, đời sống thánh hiến, sống ơn gọi của mình với lòng trung thành và niềm vui, như mối quan hệ vợ chồng, và sự phong nhiêu của tình mẫu tử và tình phụ tử. Tôi nhắc lại, mỗi ơn gọi Kitô hữu là một cuộc hôn nhân, bởi vì đó là hoa trái của mối dây liên kết tình yêu. Trong đó, tất cả chúng ta được tái sinh, mối liên kết tình yêu với Đức Kitô, như đoạn thánh thư của Thánh Phaolô mà chúng ta đã lắng nghe. Khởi đi từ sự trung thành, từ sự dịu dàng, quảng đại của thánh nhân, chúng ta nhìn hôn nhân và mọi ơn gọi với đức tin. Chúng ta hiểu ý nghĩa trọn vẹn của bản năng giới tính. Việc tạo dựng con người trong sự thống nhất và không thể tách rời của tinh thần và thân xác, và trong tính đối cực nam và nữ là một thực tại rất tốt, để yêu và được yêu. Thân xác con người không phải là một công cụ của sự vui thú, nhưng là nơi của lời mời gọi chúng ta đến tình yêu, và trong tình yêu đích thực này, không có chỗ cho sự ham muốn khoái cảm hời hợt bên ngoài. Chúng ta, những người nam và người nữ xứng đáng hơn nhiều. Và Đức Thánh Cha kết luận, bởi vậy, điều răn chớ ngoại tình, ngay cả trong hình thức tiêu cực, hướng dẫn chúng ta đến lời kêu gọi ban đầu, nghĩa là tình yêu viên mãn và chung thủy của vợ chồng, mà Chúa Giê-xu Ki-tô đã mặc khải và trao ban cho chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời ngày mùng 2 tháng 11, và Ngài nhắc nhở rằng, chứng nhân trung thành của những người ra đi trước chúng ta, củng cố trong chúng ta sự chắc chắn rằng, Thiên Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta trên hành trình dương thế. Ngài không bỏ rơi bất cứ ai, và Ngài muốn tất cả chúng ta trở nên thánh thiện, như chính Ngài là Đấng Thánh. Do đó, khi chúng ta đi viếng mộ những người thân yêu, chúng ta có rất nhiều vị thánh đang hiện diện trước thánh nhan Thiên Chúa khẩn cầu cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, cũng có rất nhiều các linh hồn đang chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 31 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của Thiên Chúa không ai đong đếm hay hiểu thấu hết được. Do đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn
chân dung của Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân tử đạo. Sinh thời, Ngài từng là đại ca của một băng cướp khét tiếng, nhưng khi được tình yêu Chúa biến đổi, đã trở nên chứng nhân đức tin kiên cường trong thời cấm đạo tàn ác của triều vua Tự Đức. Phaolô Trần Văn Hạnh chào đời năm 1827 tại làng Tân Triều, Biên Hòa. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, Ngài bị trảm quyết tại Chí Hòa khi mới 32 tuổi. Đức Pio thứ 10 đã suy tôn Ngài lên hàng chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Là một tay anh chị trong thế giới giang hồ, Trần Văn Hạnh luôn cảm thấy bất an trong tâm hồn. Một lần kia, chứng kiến đàn em bóc lột một thiếu phụ nghèo khổ không thương tiếc, anh bỗng xúc động ra tay can thiệp. Cuộc đời anh thay đổi từ đây. Anh đã bị đàn em phản bội, chúng tố cáo anh là người Kitô hữu và gán cho anh tội tiếp tay với quân đội Pháp. Anh bị tống ngục. Họ áp dụng những hình khổ dã man nhất đã được vua Tự Đức cho phép. Người ta căng thân thể anh ra đánh đòn, dùng kìm để kẹp vào đùi anh, dùng những thanh sắt nung đỏ dí vào người anh. Dầu vậy, anh vẫn cương quyết tuyên bố, tôi là một Kitô hữu, thì là Kitô hữu cho đến chết. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, anh Phaolô Trần Văn Hạnh bị trảm quyết tại Chí Hòa, khi mới 32 tuổi. Đứng trước cái chết can đảm của chứng nhân tử đạo, sử gia Rodriguez đã viết những lời lẽ thật đẹp, ví thánh nhân như một bông hoa tím dại bên đường. Cho đến ngày có người đi ngang qua dẫm nát, thì mới tỏa hương thơm. Phaolô Hạnh quả là bông hoa bị che khuất bên vệ đường hội thánh. Cho đến khi bị vò nát trong cuộc bách hại, mới tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến chúng ta phải ngây ngất lâng lâng. Quả thật, anh Phaolô Hạnh đã yếu đuối trong đường tội lỗi. Nhưng khi trở về đón nhận ơn tha thứ của Chúa, thì lại nhận được sức mạnh lạ lùng. Bởi cuộc đời của anh đã được Thiên Chúa, Hội Thánh và cha mẹ gieo hạt giống đức tin. Hạt giống đức tin được gieo thời thơ ấu vẫn âm thầm nảy nở. Cho đến một ngày, Thiên Chúa làm cho hạt giống ấy nảy mầm, bằng cách vẽ lại những đường cong của cuộc đời anh bằng đường thẳng của lòng thương xót cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến! Tất cả chúng ta đều đáng thương trước mặt Thiên Chúa, và tất cả tình thương mà con người dành cho nhau đều bắt nguồn từ tình thương Thiên Chúa và thông hiệp vào lòng từ bi thương xót của Ngài. Chính lòng thương xót của Thiên Chúa làm cho con người tội lỗi can đảm nhìn nhận yếu đuối của bản thân và chấp nhận tha nhân cũng yếu đuối và đáng thương như mình. Lạy Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Tử Đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, xin cho chúng con được ơn vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong đức mến và kiên trung trong đức cậy. Để dù cuộc đời của chúng con có yếu đuối lỗi lầm đến mức nào đi nữa, thì chúng con vẫn luôn tín thác, tình thương Chúa sẽ giải thoát chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.